ánh sáng. Tần số của vận tốc ánh sáng chính là lượng tử quần, đều có thể trở về. Điều này nói rõ dạng pháp dài không, nên A-la-hán chỉ biết không mà không biết hữu. Quý ngài biết dạng pháp dài không nên không chấp trước. So với A-la-hán, Bồ-Tát hiểu hơn một bước nữa về không, cũng hiểu nhất thiết dạng pháp này. Do nguyên tắc nào biến hiện ra? Sao lại phức tạp như vậy? Sao lại nhiều như vậy? Trong kinh Hoa Nghiêm nói là vô lượng nhân duyên. Vô lượng nhân duyên quy nạp thành 10 loại lớn. Nên ở trong bất cứ một pháp nào ta đều có thể nhìn ra, trong thân thể ta cũng có thể nhìn ra, mà còn rất rõ ràng. Thậm chí đối với các khí quản trong thân, ở trong một khí quản cũng có thể nhìn thấy hoàn toàn. Trong Hoàng Nguyên Quảng cũng vậy. Hiền Thủ Quốc Sư cử nhất trần cho chúng ta thấy. Nhất trần là gì? Nhất trần chính là một tiểu quang tử ở trong lượng tử. Có lẽ chính là nhất niệm mà Di Lặc Bồ Tát đã nói. Nhất niệm đó hữu hình. Hình ở đây chính là hiện tượng vật chất, hình giai hữu thức, đồng thời nó cũng có hiện tượng tinh thần. Trong một niệm này đầy đủ vô lượng duyên khởi. Vì sao? Vì trong nhất trần đó có vũ trụ, có thế giới. Biến pháp giới hư không giới đều ở trong một di trần đó. Các trần như thế, mỗi một hạt di trần cũng đều như thế. Đây là cảnh giới bất khả tư nghị. Sau cùng của Hoa Nghiêm Kinh là Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. 40 quyển kinh văn chính là nói cho chúng ta cảnh giới này. Quý vị hãy nhìn đề mục của phẩm này: nhập bất tư nghị giải thoát cảnh giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Đây là tựa đề của phẩm này. Phổ Hiền Bồ Tát đã vào cảnh giới này, thế giới trong một di trần. Trong di trần thế giới còn có di trần, và di trần đó có thế giới trùng trùng vô tận. Cảnh giới này hiện nay giới khoa học còn chưa nói đến, chỉ nói đến phát hiện di trần. Trong di trần có thế giới, trong thế giới có di trần, trong di trần còn có thế giới, thì điều này các nhà khoa học chưa nói tới. Cho nên một di trần đầy đủ vô lượng duyên khởi. Như vậy chúng ta mới có thể lãnh hội được trí tuệ của Bồ Tát. So với A-la-hán cao hơn nhiều. Trí tuệ của Như Lai gọi là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí là gì? A-la-hán là nhất thiết trí, nghĩa là biết không. Bồ Tát là đạo chủng trí, nghĩa là biết hữu. Đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí hợp lại mới thật sự đạt đến cứu cảnh viên mãn. Đó là trí tuệ của Phật. Đây mới gọi là trí tuệ cứu cảnh viên mãn. Nên cảnh giới Phật chứng đắc gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị nhất định phải biết, Đức Phật thường nói thất thiết đều là nói chính chúng ta. Điều này cũng phải hiểu cho rõ ràng. Từ trước đến nay chưa từng nói đến ngoài tự thân ta ra. Trong tất cả kinh điển đều là nói chính mình, chính mình với môi trường sinh hoạt của mình, tức là y báo và chánh báo. Nhưng nhất định phải ghi nhớ Đức Phật đã dạy y chánh là một không phải hai. Câu nói này vô cùng quan trọng. Y chánh là một không phải hai, chúng ta mới thật sự thể hội được biện pháp giới hư không giới với chính mình là một thể. Trong Lục Hòa Kim kiến hòa đồng giải phải kiến lập trên cơ sở này, đó là đại viên mãn. Ngày nay tại sao ta phải làm như vậy? Vì nhất thể. Chúng sanh hạnh phúc thì ta hạnh phúc, chúng sanh vui vẻ ta cũng vui vẻ, chúng sanh chịu khổ ta chịu khổ theo, là do nhất thể. Chúng ta mê muội quá sâu nặng, quá lâu nên không dễ gì lãnh hội được. Ví dụ duyên giữa mẹ và con, quý vị xem mẫu thân đối với con cái quan tâm yêu thương săn sóc, đó là nhất thể. Trên thực tế vẫn còn hai loại thể nữa, nhưng ở Trung Quốc trên quan niệm là nhất thể. Mẫu tử là nhất thể, mẫu tử nhất thể ở nơi mẫu thân là thật, còn ở nơi con cái thì chưa biết, vì họ chưa lãnh được. Nơi mẫu thân xác thực là thật là nhất thể. Nên tình thương của người mẹ rất vô tư, nghĩa là cho ra mà không cầu hồi báo. Từ xưa đến nay nền giáo dục xưa dạy điều gì? Chính là dạy con cái phải biết chân tướng sự thật này. Như vậy con cái mới biết hiếu thuận phụ mẫu, mới biết cảm ơn. Lấy tình thương của phụ mẫu đối với họ mà đi đối đãi với cha mẹ. Đây là mục tiêu thứ nhất của nền giáo dục truyền thống xưa. Điều này tìm không thấy trong các dân tộc ở nhiều quốc gia trên thế giới. Sanh ở nơi này, là một con người nơi này, đối với chính mình thì ân đức đó của tổ tông ngàn vạn năm trước, cái tình cảm đó không phải ta có thể lý giải. Nếu ta không biết nhất thể thì tình cảm yêu thương này không sanh khởi được, bị mê muội rồi. Tình cảm yêu thương này là nó vốn có trong mỗi chúng ta, nó vốn có trong tự tánh, không phải từ bên ngoài đến, cũng không phải học được. Thầy giáo chỉ dạy dỗ ta, gợi ý cho ta, khiến tánh đức từ trong tự tánh hiện ra mà thôi, chứ không phải thầy giáo cho ta. Thầy giáo chỉ gợi ý và dạy ta từ từ trừ bỏ chướng ngại. Thì chân thành, chân tình của nội tâm sẽ hiển lộ. Một pháp như vậy, các pháp đều như vậy. 10 đồng vị viên mãn nghĩa. Đồng vị viên mãn giả, vị tiền cửu nghĩa, hữu đồng hữu vị, tổng hợp vị nhật, thành đại duyên khởi. Đại duyên khởi này trong Phật pháp nói là pháp giới hư không giới. Và bây giờ một số người gọi là vũ trụ. Là đại vũ trụ. Sự xuất hiện của vũ trụ. Trong vũ trụ, tất cả vũ trụ thông thường Phật pháp gọi là mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Còn giới khoa học nói là vô số thiên hà và tinh cầu. Trong tinh cầu có sinh vật. Không có tinh cầu nào mà không có. Như người ta ra bên ngoài vũ trụ đi thám hiểm, đi đến tinh cầu khác, phát hiện không có người. Trong Phật pháp nói không phải chẳng có người, mà bất đồng không gian duy thử. Trong đó có người, chỉ là ta không nhìn thấy họ, họ không nhìn thấy chúng ta. Duy thứ của họ cao hơn mình, thì mình nhìn không thấy họ, nhưng họ nhìn thấy ta. Không gian ba chiều này là cõi thánh phàm đồng cư. Trên địa cầu này có thánh nhân ở trong đó. Chúng ta không nhìn thấy họ, nhưng họ nhìn thấy ta. Họ có thể nhìn thấy chúng ta. Ngũ Đài Sơn là đạo tràng của Giang Thù Bồ Tát. Thánh nhân ở nơi đó, hàng phàm phu nhìn không thấy các ngài, nhưng các ngài sẽ nhìn thấy chúng ta. Nếu có nhân duyên đặc thù, có khi ta sẽ nhìn thấy họ. Tổ sư Pháp Chiếu đời thứ tư của Tịnh Độ Tông, người thời nhà Đường, ngài đến Ngũ Đài Sơn lễ bái Giang Thù Bồ Tát, gặp được rồi, nhìn thấy Đại Thánh Trúc Lâm Tự, đạo tràng Thù Thắng trang nghiêm. Giang Thù Bồ Tát đang ở đó giảng kinh. Tổ sư Pháp Chiếu đi vào nghe hết một bài giảng, rồi thỉnh giáo Giang Thù Bồ Tát. Bây giờ đã đến thời kỳ mạt pháp, chúng sanh, tức là một số đại chúng, nên học pháp môn nào dễ thành tựu? Văn Thù Bồ Tát dạy ngài pháp môn niệm Phật, rồi còn niệm vài câu Phật hiệu. Ngài lãnh hội, truyền lại đời sau, gọi là ngũ hội niệm Phật, tức là phương pháp niệm Phật. Hiện nay có cuốn Phổ Ngũ Hội Niệm Phật, nhưng cuốn sách này là người đời sau biên tập lại. Những điều ngài Pháp Chiếu truyền lại do Bồ Tát Giang Thù dạy, đại khai đã thất truyền, đã không còn người biết đến nữa. Ngũ hội niệm Phật, đây là phương pháp niệm Phật. Ngài rời Trúc Lâm Tự, đi dọc đường, ngài làm ký hiệu, chuẩn bị để lần sau lại đến, không bị lạc đường nữa. Ngài ra đi làm mấy lần ký hiệu, nhưng khi nhìn lại không có, đạo tràng không còn nữa, một rừng núi hoang. Ngài chỉ còn hướng lên trên núi lạy vài lạy rồi đi. Có duyên. Thì gặp được đạo tràng của Bồ Tát. Trong từ bi tam muội thủy sám, thấy Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đi tham bái Ca Nạc Ca Tôn Giả, đạo tràng A-la-hán ở Tứ Xuyên. Cũng là tình trạng như vậy. Trong rừng là một mảnh hoang sơn. Ngài Ngộ Đạt cùng Tôn Giả có duyên. Tôn Giả nói với Ngộ Đạt Quốc Sư đến chỗ của Ngài. Khi nhìn thấy hai cây đại thọ thì đứng một bên chờ. Và đạo tràng tự nhiên hiện ra. Vị la hán này giúp Ngài trị mụn mặt người. Khi trị lành ra đi rồi, Ngài quay đầu nhìn lại, chỉ còn một mảnh hoang sơn, đạo tràng không thấy nữa. Cho nên trên địa cầu cùng thì cõi phàm thánh đồng cư độ. Ở thế gian này có thiên tài, nhưng chỗ các ngài thì không. Vì sao? Vì ý niệm không giống nhau. Nhớ đến nhà thì tương ưng với tự tánh. Ngày nay chúng ta chỉ tương ưng với phiền não, vậy làm sao được? Khởi tâm động niệm đều là tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm đều là danh dự lợi dưỡng, đều là ngũ dục lục trần, đều là tham sân si mạn. Như thế thì hỏng mất, hoàn toàn trái ngược với tự tánh. Trong tự tánh những thứ này tuyệt đối không có. Chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta buông bỏ. Buông bỏ điều gì? Trong tự tánh không còn, hoàn toàn buông bỏ là đúng rồi. Trong tự tánh có gì? Nói với quý vị, một câu A-di-đà Phật bao hàm tất cả tự tánh. Câu A-di-đà Phật này là tánh đức viên mãn của tự tánh, là tổng danh xưng. Nếu câu A-di-đà Phật này không rời tâm của ta, không rời miệng của ta, thì trên thế gian này bất luận ở đâu ta đều được bình an, ta đều được chư Phật Như Lai hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Vì sao? Vì ta hoàn toàn tương ưng với tánh đức. Đứng về lý mà nói, từ sự mà nói, thì ta thật sự là đệ tử của Di Đà. Phật A Di Đà ở mười phương thế giới, không có vị Phật nào không tôn kính Ngài, không tán thán Ngài, làm đệ tử vinh quang của Di Đà. Mười phương Như Lai tán thán Thầy, đương nhiên cũng khen ngợi học trò. Đối với học trò đặc biệt long trọng. Ta nên làm hay không? Nếu muốn làm, phải làm thật sự. Trong tâm ngoài Phật A-di-đà ra không có những tạp niệm khác. Thân thể còn trên thế gian này thì tùy duyên mà qua ngày, sẽ không bị phan duyên. Tùy duyên tự tại. Đối với người, với việc, với vật tự nhiên như không, không để trong tâm. Như vậy ta sẽ chuyển phiền não thành bồ đề. chuyển ác nghiệp từ vô thị kiếp đều biến thành thiện nghiệp, trong sát na liền chuyển được. Sau khi chuyển qua rồi, tâm tình của ta không giống nhau nữa, tự tại vui vẻ vô cùng. Điều này là thật, không phải giả. Linh đa nghĩa môn, đồng thời cụ túc. Đa nghĩa môn chính là vô lượng nhân duyên. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, đồng thời cụ túc. Giai tất viên mãn giả, bất cứ pháp nào cũng đầy đủ đồng vị viên mãn nghĩa. Lớn thì đến hư không pháp giới, nhỏ thì đến một di trần đầu sợi lông. Duyên khởi thập nghĩa này thập nghĩa này đều là giải thích quyền môn vô ngại thập nhân. Câu thứ ba, duyên khởi tương do. Chúng ta đọc qua câu này. Dĩ duyên khởi chi pháp, đệ tương do tịch. Nhiên pháp giới duyên khởi, nghi môn vô lượng. Lược cử thập nghĩa. Đây là thập nghĩa mà ta đã đọc ở trước. Duyên khởi phương thành. Cố vân, duyên khởi tương do giả. Cố bỉ thử tất hữu khả viên dung chi lý. Hòa dung chi lý. Nên tự tánh là hài hòa, tự tánh là hòa bình. Bình là bình đẳng, hòa là hòa mục. Hài hòa, ta phải thật sự có nhận thức này. Đối với người, với vật và với sự việc, ta có thể hài hòa chăng? Nếu không hài hòa là sai. Vì sao ta không hài hòa? Vì mê mờ tự tánh. Vì sao ta hài hòa? Vì tự đã ngộ tánh. Mê là phàm phu, ngộ chính là Phật Bồ Tát. Học Phật là học cái gì? Học khai ngộ, chứ không học gì khác. Phật pháp trong thời đại này, con người trong xã hội ngày nay đã hiểu sai Phật pháp. Tại sao lại có sự hiểu lầm sâu nặng như vậy? Rất nhiều nguyên nhân. Rất phức tạp. Chúng ta ngày nay có duyên thật sự được thiện tri thức dẫn dắt, nên ta hiểu rõ. Phải hiểu Phật giáo cho rõ ràng. Thật không vậy? Phải có duyên. chúng ta thật sự nhận thức Phật giáo, tức là giáo dục của Đức Phật. Phải siêng năng học tập cho tốt. Đối với chúng ta lợi ích rất lớn. Ở nơi thế gian này không có lợi ích nào có thể so sánh với việc học Phật. Không có. Lợi ích này thật là ly khổ đắc lạc. Người trong thế gian hiện nay đều kêu khổ. Vậy tại sao không học Phật? Học Phật sẽ an vui. Nhưng họ nói đạo Phật là mê tín, là tôn giáo, nên không muốn tiếp xúc. Cũng khó trách họ. Vì sao? Ngày xưa khi tôi chưa gặp thầy Phương Đông Mỹ cũng nghĩ như vậy. So với họ cũng không có gì khác, vô cùng cố chấp. Người thầy này không dễ. Thầy muốn trong tâm mình tôn kính thầy, ngưỡng mộ thầy, là phải thật nghe lời thầy. Thầy sẽ thật dạy quý vị, như vậy mới được. Trong tâm quý vị không cung kính thầy giáo thì chẳng được. Thật vậy. Điều này cũng giống như Ấn Quang Đại Sư thường nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, thành kính mười phần thì được mười phần lợi ích. Chúng tôi đối với thầy giáo có mười phần tâm tôn kính. Thực tế mà nói, tôi chưa được mười phần, chắc được khoảng năm sáu phần. Cho nên tôi làm gần đến 60 năm rồi. Tính tâm này mỗi năm càng thêm sâu. Đối với ân đức của thầy giáo thì mỗi năm tên nghĩa càng sâu nặng thêm. Nghĩ đến nếu không có thầy giáo chỉ dẫn thì làm sao tiếp xúc được. Mặc dù tiếp xúc rồi nhưng không hiểu, nhìn không hiểu. Nên ân đức này không gì sánh kịp, báo không hết. Phương pháp báo ân duy nhất là đem những điều tốt mà mình học được chia sẻ với tất cả đại chúng. Đây chính là báo ân. Trong đại chúng có người thiện căn thành thục, trong lúc chia sẻ họ cũng đã giác ngộ, họ cũng minh bạch và cũng có thể làm được. Chúng tôi luôn hy vọng trong quý vị có người chân chánh học Phật. 3 năm, 5 năm thành tựu hơn tôi là tôi đã thành công rồi. Nếu không giống tôi thì tôi sẽ rất bi ai. Nên từ chỗ này, vô ngại thập nhân, đây mới điều thứ ba. Từ đó chúng ta thật sự có thể hiểu rõ duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Quan niệm này là thật. Biến pháp giới hư không giới, tất cả nhân sự vật với ta là một thể. Quan niệm này quan trọng hơn tất cả. Chúng ta mới thật sự có thể hy sinh. Để giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn. Xả thân vì người. Như vậy sẽ giống điều gì? Mẹ hiền vì con cái mà không tiếc hy sinh tánh mạng. Người mẹ có thể làm được. Trong cơn động đất chúng ta có thể nhìn thấy những người mẹ bảo hộ con nhỏ của họ, dùng thân thể mình bảo hộ những đứa con thơ. Họ đã chết nhưng con thơ còn sống sót. Ngày nay chúng ta tu lục hòa kinh, giúp đỡ chúng sanh khổ nạn trên địa cầu, cần phải có tinh thần này, cần phải có tình thương yêu này. Chân thành thương yêu sẽ làm được. Vì sao? Là vì nhất thể. Ta nên biết có sanh tử chăng? Không có. Thường nói sanh tử là thân thể, còn thì linh tánh bất diệt. Chúng ta không nói linh hồn mà nói về linh tánh. Linh hồn là mê, linh tánh là giác ngộ. Học nhiều năm rồi nên đem linh hồn chuyển biến thành linh tánh, như vậy mới đúng. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. A Di Đà Phật.